Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là đọc kinh là tu hành. Tại sao Hòa Thượng nói cái đề tài này? Người sơ học có nghĩa là người mới học, người mới tiếp cận Phật pháp thì mà cái tâm của họ sẽ rất là bao trào, tâm của họ rất loạn động. Nếu bảo họ tiếp cận liền một câu A Di Đà Phật thì họ không thể giữ được cái tâm của họ định. Bởi vì một câu A Di Đà Phật quá ngắn cho nên không giữ được cái tâm của họ. Chỉ có một câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật thì rất dễ rơi vào quán tính. Cũng giống như một cái viên bi mà ta lăn xuống đất, ta để xuống mặt phẳng ta lăn. Ta thấy nó cứ lăn. Thật ra nó lăn lên, đã lúc nó không có cái lực của nó nữa mà nó chỉ lăn theo quán tính. Cho nên là người mới học Phật và thượng bảo nên tụng kinh. Có những lời thời phá hẳn ngồi thì mới giữ được cái tâm mình định. Tôi rất là nể phục ông cụ nhà, ông Nhạc chứ không phải là ba của ba thân sinh. Ông Nhạc sinh tiền mấy mươi năm, ông một ngày sáu thời, ít nhất là bốn thời, nhưng mà nhiều nhất là sáu thời. Nhưng bốn thời thì gần như là miên mật mấy mươi năm. Ông đi làm, nhà rất đông con. Ông chỉ là gì? Thợ sắp chữ. Sắp chữ cho nhà in. Ngày xưa là in bằng những cái con chữ, sắp chữ. Ông đi làm thợ sắp chữ mà mấy mươi năm. Thì sáng sớm ông thức dậy, ông công phu khuya. Rồi chiều, ông công phu chiều. tối ông công phu tối. Nhưng mà thời gian mà sau khi ông nghỉ hưu, thời ông nghỉ hưu thì tôi thấy là sáng sớm, rồi trưa cúng ngọ, chiều cúng chúng sanh, công phu chiều, tối công phu tối, khuya công phu khuya, rất là nghiêm mật. Còn những giờ niệm Phật thì không có tính vào thời chính, nhưng mà không rất là nghiêm mật. Từ lúc mở Phật thất, có Phật thất thì gần như ông 62, 63 kỳ Phật thất đều đêm có mặt đủ. Đến lúc mà già không đi nữa, không chạy xe được nữa thì không đi. Mà miên mật suốt từ cái Phật thất thứ nhất cho đến cái Phật thất thứ 62, ông đều tham dự đầy đủ. Thì đó là cái cách kiên trì, nó cũng đã giữ cho mình có một cái tâm định. Cho nên tại sao Hòa Thượng nói để tụng kinh cũng là tu hành, là vì người sơ phát tâm, người mới phát tâm, mới tu hành, cái tâm mình nó còn rất là bao tràn. Ít nhất mình phải có cái thời khóa để mà trói buộc nó. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bao ta bao trao dao động. Thì đó là cái một điện phạm. Và tôi thấy lúc ông bệnh khổ mà ông không đau nhất, tôi hàng tháng ở bên ông đó, mà tôi thấy ông không có đau nhất. Nó lỡ lét toàn thân, nhưng rồi tự động là tự động lành. Thầy thuốc cũng không hiểu tại sao sơ gan thời kỳ cuối mà nó cũng không có phát tác gì, rồi tiểu đường cấp 3 cấp 4 gì đó, tiếp 3 tiếp 4 gì đó mà cũng không, lỡ rồi nó lành. Rồi lúc ra đi thì nó nhẹ nhàng, mà đặc biệt là nằm ngủ mê gì chứ. Mà tôi nói ba ơi vậy ba niệm Phật nghe, niệm Phật. Rồi một hồi nữa là mình cứ nhắc là ba ơi niệm Phật nghe, thì gần như là một cái câu A Di Đà Phật nó đã quá quen rồi, nhắc động bừng tỉnh trong niệm Phật. Nhưng mà cái thời gian duy trì được tự niệm không lâu, bởi vì cái thân nó bệnh khổ mà, cho nên là phải nhắc thường xuyên. Một người tu hành như vậy đó, cả một đời thiện lương nha, tôi rất là cảm động là ba thì không có tiền, nhưng mà lâu lâu đi đâu mà cũng xin tiền, mà nói cho ba tiền ba đi đám cưới đám giỗ gì đó. Nhưng mà thí dụ đám tang thì người ta đi 100.000 thì ba đi 200.000. Nhiều đứa hỏi tại sao ba đi nhiều vậy, không có tiền mà ba đi nhiều vậy đó, thì giúp cho người ta cái giai đoạn cái khó khăn mà. Nhưng có một lần lúc mà ông bệnh cách gì có tin, chúng tôi nhìn vào camera mới thấy được khủng khiếp. Tôi đây mà tôi nhắc ông còn không muốn nổi, nhắc bế ông lên. Thế mà hôm đó tôi phải đi ở nhà. Thế mà nhìn qua camera, ông tự nhiên lăn gớt xuống đất, như có ai đẩy gì đó. Gớt xuống đất, từ trên giường gớt thẳng xuống đất. Nhưng mà nó có một việc kỳ diệu, tí gần như vậy ông không hề bị gì cả. Bồng lên thì ông cũng chỉ xây xác cái mặt tí thôi, chứ không có, vẫn tỉnh táo hoàn toàn, vẫn có thể niệm Phật. Thì mình thấy được rằng người với một cái tâm rất tốt, chuyên cần tu tập, thế mà quan gia còn nặng đến như vậy. Cái lúc mà ông khỏe, ông nằm đó, ông nói nó đến nó rủ tao đi kìa, quá trời nhiều người, nó đến nó nói giờ thuyền đang chờ sẵn rồi bà phải đi. Trời đất ơi, rồi quan gia đến rồi, tôi phải về. Tôi nghe nói tôi phóng sanh nhiều lắm, tôi phóng sanh mà cả cái mấy người ở gần đó họ còn mắng, cứ lần thả ngàn thả ngàn con là cao hơn con, thả 3-4 lần, thả một lúa một tuần lễ, một tuần lễ là 7.000 con. Rồi xong rồi bảo mấy chị ở nhà phải đi đưa tiền để mấy chị đi phóng sanh, hồi không cho. Thì cái hiện tượng nó về sao không còn nữa. Cho nên cái giữ cái thời khóa nó là nó vô cùng quan trọng đối với người sơ phát tâm. Tôi trước đây tôi thường nói thời khóa trước Phật là thời khóa công phu phụ chứ không phải công phu chính. Nhưng mà nhờ cái công phu phụ này nó mới kéo mình lại về quay lại đúng quỹ đạo. Mình đã có quá trình dài công phu phụ này rồi mới có thể giãn ra. Chứ còn ban đầu không có những cái công phu thời khóa thì dễ làm cho mình tâm mình buông lung, rất khó nhiếp tâm. Tại sao tôi gọi là công phu phụ? Tại vì một ngày mình hai thời thì mình chỉ có 2 giờ trước Phật, còn 22 giờ kia như thế nào? Làm sao 22 giờ ngoài trước Phật đó mình giữ được cái tâm mình ở trạng thái định? Mình luôn luôn là không định hẳn, nhưng mà mình phải kiểm soát được tâm mình. Nó càng đó đang khởi lên tham mình biết tham, nó đang khởi lên sân mình biết sân, nó đang khởi lên lười biếng thì mình biết nó đang lười biếng, tỉnh giác. Cho nên người mới học Phật phải có thời khóa. Cho nên hòa thượng nói đọc kinh cũng là tu hành, là như vậy. Người mới phát tâm, còn người đã bước vào công phu rồi thì mới là một câu A Di Đà Phật niệm đến Phật. Trong bài hòa thượng có phân tích này, ta bắt đầu học Phật thì bắt đầu từ đâu? Thì hòa thượng nói phải bắt đầu làm từ giới định tuệ. Đây là pháp rất căn bản. Giới định tuệ là 3 cương lĩnh lớn của Phật pháp. Đọc kinh cùng niệm Phật đều là tu giới định tuệ. Một lần ta học được thành công. Phật nói ra rất nhiều kinh luận, không phải bảo chúng ta tất cả các kinh đều tụng. Thế Tôn ngài chỉ yêu cầu chúng ta lựa ra một pháp, chọn ra một kinh, rồi từ đó một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Hòa thượng dạy rất kỹ, chọn ra một pháp, rồi từ một pháp đó mà một môn thâm nhập với một cái thời gian dài, trường kỳ là thời gian dài, huân tập không thay đổi. Tâm của bạn như vậy sẽ được định. Mà khi tâm định rồi thì dễ dàng khai trí tuệ. Cái lúc ta ngồi ta đọc kinh hay lúc ta ngồi ta niệm Phật, vậy thì ta vọng tưởng ít khởi, vậy có phải là giới không? Chính là giới rồi. Ta buộc chặt cái tâm mình ở trong lời kinh, trong câu Phật hiệu, để cho không để nó loạn động. Nó nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ tốt nghĩ xấu, nghĩ lời nghĩ lỗ, nghĩ buồn vui thương giận, giận ghét gì đó, hỉ nộ ái ố, không còn nữa. Thì tâm chúng ta đang chuyên chú vào cái lời kinh thì như vậy là tâm đã, ta đã ngăn để không cho nó khởi, thì là giới rồi. Mà từ giới thì mới sinh định. Mà từ định rồi, tâm nó định xuống rồi thì nó sẽ phát sinh khởi trí tuệ. Không phải đọc kinh niệm Phật mới có thể sinh khởi trí tuệ, mà một môn nào đó mà ta chuyên nhất thì nó cũng có thể có được định. Thí dụ nhiều người học chữ Hán, học Di Đà học Phật, thì họ nói với tôi là trước đây tâm con nó rất bao trọng, mà từ ngày con học đến giờ tự nhiên tâm nó định, nó không còn bao trọng, mọi việc gần như nó minh mẫn hơn, giải quyết sự việc nó không có hồ đồ như trước đây. Thì đó là tâm nó định. Mà tâm định rồi thì tự nhiên cái trí tuệ nó phát sáng. Như mấy ngày nay chúng tôi đã minh chứng cho các vị thấy, hồi nào giờ thầy trò có làm hồ đắp vẽ khắc gì đâu, mà bây giờ làm tất tật. Hôm qua anh Văn anh nhìn thấy nói, ôi trời, cái này là phải một cái nhà điêu khắc chuyên nghiệp đó. Nói chuyên ở đâu mà chuyên, mới bắt đầu lần đầu tiên cái chuyên đó mà đắp người ta đắp một con hạt thì cả ngày chưa xong, mình đắp một buổi sáng bốn con. Một cái tùng á, người ta đắp cả mấy ngày chưa xong, mình đắp 3 tiếng đồng hồ xong cái tùng. À, tùng, hạt, sen. À, bây giờ là chung quanh là tùng, hạt, sen. Làng xóm người ta đi ngang, người ta không biết cái ông này nghề ở đâu mà. Thì đó là lao động nó cũng sanh trí tuệ đấy. Cứ miệt mài làm, ban đầu làm không được, chưa từng làm lần nào thì thử đi, thử biết chứ. Vậy mà một cái anh đắp lá đắp sen thì chưa từng đắp lần nào, thế mà đắp lá sen ý như là lá sen thì nó nổi 3D. Ôi trời đất ơi. Vậy thì rõ ràng là nào ngờ tự tánh năng sanh dạng, chứng minh trên lời Phật nói. Đó minh chứng rõ ràng, tôi và mấy chú có ai làm lần nào đâu. Nào giờ có biết cầm một cái bằng trà. Nhưng mà hốt hồ tôi vuốt một phát đầu, nó rớt hồ. Vuốt cái phát thứ hai thôi, nó lại không đẹp. Tôi nói, à thì ra là biết cái nguyên lý đó rồi. Vuốt cái thứ ba là không rớt nữa, cứ vuốt mà làm nó nhanh đến gấp 10 lần người ta, chứ không phải là một lần. Có ai tưởng tượng một cái tùng nó to như thế mà đắp có 3 tiếng đồng hồ xong. Đó, vừa hôm qua một cái tùng to gấp đôi nữa, uống lượng công khúc lên đẹp đẹp cực, chưa đầy 2 giờ đồng hồ đã phát thảo là xong, đắp lên rồi. Hôm qua là trời mưa, chứ nếu không trời mưa là xong cái phần thô. Thì rõ ràng chứng minh lời Phật dạy, nào ngờ tự tánh năng sanh dạng. Làm Phật còn làm được, làm ba cái chuyện cổn con này mà không làm được, chẳng qua là lười biếng thôi. Năng lực của chúng ta có đủ chứ. Ta bị tài sắc danh thực thì nó quấn chúng ta rồi. Các vị để ý rồi, từ cái đề tài thứ 30 đến là đề tài mà tôi trước đây tôi nói, từ đề tài 1 đến đề tài 315 đến đề tài hôm nay là 317-318 vậy đó. Nhưng mà các vị thấy tôi có cái tinh thần vẻ mặt có ngái ngủ không? Có ngủ, có ủ dột không? Hay là như là nó tỉnh như là tôi thức dậy tôi đã ngồi nghe lại cái đĩa tôi nói chuyện với Phan Minh Chí hôm trước. Tôi nghe lại từng câu một, nghe xong rồi tôi mới lên lại Phật. Cho nên năng lực chúng ta đầy đủ mà chúng ta lại tự cho mình không biết, không làm được là tự khắc nó sẽ lùi. Thử đi, không được, lần thứ hai thử đi, lần thứ ba không được, thử đi rồi cũng được. Những anh ở với tôi là trước đây là toàn là vô dụng. Vô dụng đến mức nào các chị biết không? Cầm cái cuốc đó không biết cầm cái cuốc làm sao nữa. Thì thử hỏi con nó vô dụng cỡ độ này. Còn chưa, kêu nó đi nấu, đi nó bắt được nấu cháo, xuống nấu cho thầy nồi cháo. Nấu cháo nấu làm sao? Trời ơi trời ơi. Nào giờ mà chưa nấu cháo hả? Dạ chưa. Nấu cháo mà nấu cháo trắng mà không biết thì thử nghĩ. Thì các vị thử nó vô dụng cỡ nào. Mà những người đó bây giờ làm những cái được những gì đó, hồng hạt sen gì, tùng hạt sen làm hết. Bây giờ dần dần nó bỏ lui cái vô dụng rồi. Từ một con người hoàn toàn vô dụng bây giờ trở thành là hữu dụng. Thì rõ ràng năng lực của tự tánh là đầy đủ mà. Cho nên tất cả cái sự chuyên trì, chuyên tâm của mình, Nó đều có năng lực sanh trí tuệ. Bởi như thầy Trần nói đó, lao động sanh trí tuệ. Cái gì mà chuyên nhất rồi thì nó sẽ sanh trí tuệ. Mình trồng một cái loài rau mà 5 lần, 6 lần mình mới ăn được. Vậy thì mình 5 lần qua mình biết cái tại sao là nó không nảy mầm được. Nhờ 5 lần đó mà mình biết tại sao. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng trong cuộc đời chúng ta nó không, đừng để cái bóng dáng lười biếng nó xâm chiếm. Trong sự tất cả sự thành công không có bóng dáng của cái sự lười biếng, chán mạn. Trong bài hòa thượng nói đọc kinh là tu hành, là giới định tuệ ba học một lần hoàn thành. Cái gì là giới luật? Giới luật chính là các việc ác đừng làm các việc ác, vâng làm các việc lành. Đó là giới luật. Người tiểu thừa có nghĩa là những tu tiểu thừa, giới của tiểu thừa là gì? Đừng làm các việc ác. Nhưng giới của Bồ Tát thì là gì? Vâng làm các việc lành. Tiểu thừa giới thì người ta chỉ dừng lại ở chỗ tích cực, không làm các việc ác. Nhưng mà giới của Bồ Tát, tu hành Bồ Tát đạo thì chẳng những không làm các việc ác mà vâng làm các việc lành. Tinh thần của Bồ Tát đạo là biết việc đó tốt mà không tích cực làm thì là phạm, thì là trái với cái bộ bản ngoài của Bồ Tát. Còn tiểu thừa là gì? Người ta chỉ cần không làm gì cả, người ta giữ chặt là không làm gì cả. Còn việc thiện người ta không tích cực. Nhưng tinh thần Bồ Tát đạo là phải tích cực nỗ lực làm việc thiện. Việc thiện trong tầm tay của mình mà mình không làm là trái với cái bổn hoài, với cái tâm hạnh của Bồ Tát. Đừng tưởng mình nghĩ thế, mình không làm việc ác là tốt rồi. À, đó là tiểu thừa. Còn đại thừa là tâm mở rộng, tâm rộng lớn. Tiểu thừa là tâm nhỏ hẹp. Thì việc tốt cần làm, nên làm, phải làm, chứ dù là không công không đức, phải nghĩ ra cách, phải làm việc thì trong tầm tay của mình phải nỗ lực làm một cách tốt. Và thượng phân tích chỗ này mình thấy cái gì là giới luật? Đừng làm các việc ác, dân làm các việc lành, đó là giới. Nhưng tinh thần của tiểu thừa là chỉ đừng làm các việc ác. Còn tinh thần của Bồ Tát là dân làm các việc thiện. Nếu ta dừng lại ở chỗ là đừng làm các việc ác mà không tích cực dân làm các việc thiện, thì đó chỉ là gì? Mới có độc thiện kỳ thân. Mới chỉ là cái mình mới chỉ làm tốt cho riêng mình thôi, chứ chưa phải là tốt một cách tích cực. Việc gì mà lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, cho quốc gia thì chúng ta phải tích cực nỗ lực mà làm. Thì đó mới là tinh thần của Bồ Tát đạo. Còn sợ khó, sợ khổ, mình không làm việc ác là được rồi, thì đó chỉ là gì? Chỉ mới là độc thiện kỳ thân, mới tốt cho bản thân mình thôi. Mà cái tốt đó chưa phải là tốt tốt viên mãn. Cái tốt đó không phải là tinh thần của Phật giáo đại thừa. Trong bài Hòa Thượng phân tích này, khi chúng ta đọc kinh với cái tâm chân thành, cung kính, thanh tịnh, trong tâm ta không có một vọng niệm, không có một ác niệm nào khởi lên, thì đó là gì? Chư ác mạt tác, có nghĩa là đừng làm các việc ác. Vậy thì chúng ta đã làm được rồi, đúng không? Khi chúng ta tụng kinh, ta ngồi ta tụng kinh, vậy ta tụng với tâm chân thành, tâm cung kính, tâm thanh tịnh, trong tâm không có vọng niệm, không có một ác niệm khởi lên, vậy thì đã là chư ác mạt tác, chính là đừng làm các việc ác. Chúng ta đã làm được câu này trong lúc ta ngồi ta đọc kinh hay ta ngồi ta niệm Phật. Kinh điển là Như Lai từ ở nơi trong tâm thanh tịnh mà lưu xuất ra văn tự ngôn ngữ. Cái văn tự ngôn ngữ trên kinh là từ trong cái tâm thanh tịnh chân thành của Như Lai mà lưu xuất. Và thật nói chân thật là thiện ở trong thiện. Chân thật là thiện ở trong thiện. Tốt ở trong tất cả các cái tốt. Thiện lành trong tất cả các việc thiện lành. Cho nên khi chúng ta đọc kinh, chính là chúng thiện phụng hành, dân làm các việc thiện. Khi đọc kinh, trong tâm ta không khởi lên một ý niệm, không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đây chính là ta đã tu định. Ta đem kinh văn từng câu từng chữ đọc rõ ràng. Đọc nó rất là mạch lạc, không có đọc sai, không có đọc lè nhè, không có đọc nó bị lộn xộn. Từng câu từng chữ nghe rõ ràng. Và thầy nói đây chính là huệ. Đọc kinh là ở giai đoạn sơ học. Nghe ta nghe cho kỹ chỗ này. Đọc kinh ở giai đoạn sơ học luôn luôn là khởi lên tác dụng nhiều hơn niệm Phật. Khi người mới, nghe cho kỹ, người mới. Và thầy nói tại vì sao vậy? Vì Phật hiệu chỉ có bốn chữ. Một mặt niệm Phật, một mặt có thể khởi vọng tưởng. Còn chúng ta đọc kinh mà ta khởi vọng tưởng, vậy thì ta đọc sai. Đọc sai chữ, liền đọc sai. Cho nên cái giai đoạn đầu là cần phải tập trung tinh thần. À, phải tập trung tinh thần nên chúng ta phải đọc kinh. Kinh nó dài mà. Như thị ngã văn nhất cơ thời Phật tại xa vệ quốc kỳ thọ cấp ma cô độc chuyên giữ đại tỳ kheo tăng. À, mình đọc thuộc thì tâm mình nó định mà. Đọc thuộc nó không, nếu mà mình vọng tưởng là nó quên ngay. Cho nên hòa thượng nói người sơ học đọc kinh tốt hơn, dễ giữ cái tâm mình nó định hơn so với niệm Phật. Nhưng đó là người mới phát tâm, mới đến với Phật nha. Như chúng ta bây giờ nhìn cái mặt thấy người nào nãy lão tu hết rồi. À, lão tu hết rồi, tu nhiều năm rồi. Ta vượt qua cái giai đoạn sơ học. Nhưng mà khổ nổi là cái giai đoạn sơ học chúng ta không có nền tảng, không có đổ cái móng, cái bê tông cho nó dày, cho nó chắc. Mà cho nên là sơ học nó lỏng, nó lung lại. Bây giờ lão học nó cũng lỏng lẻo, lung lạc. Tôi thì may mắn, lúc tôi mới phát tâm là tôi đọc kinh gần như thuộc hết. Tại sao mà ta nói cái ông này sao ông đọc kinh hay vậy ta? Tại tôi hồi nhỏ tôi cứ các sư bà giao cho chùa chuông mỏ cứ mày đánh thoải mái đi, chống trời lên chống nữa, công phu chiều mà lên tôi chống bùm 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 bùm. Lúc nhỏ mà mình đánh chống thì mình thích lắm, lên đó công phu chiều đánh chống thôi mà cứ mình cứ phăng ra mình đánh. Đánh mỗi ngày mà. Cho nên là mình nói sao mà nói ông này sao mà giỏi thế ta, biết hết trơn. Nên là lúc nhỏ các sư bà giao chùa mặc cứ kinh kệ mỗi mấy thời là cứ làm thoải mái đi, đánh càng lớn, đọc càng lớn, đánh càng to càng tốt. Cái chùa quá rộng, đánh càng to càng tốt. Thời gian mà công phu chiều trời là thôi cứ dành nhau mình lên đánh trống. Cũng phu chiều các chùa là phải đánh trống để mà gọi cô hồn đến mà, nên là đánh ác liệt. Giai đoạn lúc nhỏ là đã giai đoạn đó là giai đoạn không biết cái gì mà nó mê mẩn cái việc tụng kinh nè. Người ta 11, 12 tuổi, 10 tuổi, 11, 12, 13 tuổi là cái tuổi đó là tuổi ăn với chơi mà. Nhưng mà mình thì lại thích tụng kinh. Cái chiều là hết việc đồng áng với ba rồi, xong là bắt đầu là đi vô chùa. Mình lội ra chùa xa chứ không? Từ nhà mà lội ra tới chùa đó là chắc cũng 4 cây số, 5 cây số vậy. Làm cái bộ sáng công phu xong là phải dọn, phải nào công phu sáng xong 5 giờ xong là phải lội về để mà đi ruộng. Nhưng mà ham lắm, ham tụng lắm. Trong cái lời kinh nó có một cái gì đó nó cảm thấy như mình không biết sao nó thích lắm. Cho nên tụng kinh đối với người sơ học Phật rất tốt, có thể làm cho tinh thần tập trung. Đức Hòa Thượng nói đọc kinh là tu hành, đọc kinh là giới định tuệ, một lần là hoàn thành hết. Cho nên công đức của đọc kinh là rất lớn. Chúng ta phải nuôi thành, dưỡng thành cái thói quen này. Ngày ngày phải đọc kinh. Ngày ngày ta đọc kinh là ngày ngày ta thân cận Phật Bồ Tát. Ngày ngày ta không gời Phật Bồ Tát. Mà không gời Phật Bồ Tát, vậy thì làm sao mà ta không thành tổ? Và thôi nói, thì sao mà ta không thành tổ? Như trong Đề Tử Quy dạy đó, chớ tự chê đừng tự bỏ, thánh và hiền dần làm được. Ta cứ huân tập, ngày ngày ta gần gũi Phật Bồ Tát, gần gũi thánh hiền. Người xưa nói mà, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Miền Nam gọi là sáng, miền Bắc gọi là rạng. Gần mực thì rạng, ở gần đèn thì rạng. Rõ ràng vậy. Gần bạn tốt thì nhất định ta sẽ noi theo cái hành động tốt đó mà làm tốt. Gần bạn xấu, gần người xấu thì gần như là ta sẽ copy y, ta sẽ bắt chước y khuôn, thậm chí không chừng còn xấu hơn người ta nữa. À, người ta xấu 1 chứ mình bắt chước mình xấu 2. Tại sao? Mình học sao thì mình đã có kinh nghiệm để làm sao nó xấu hơn. Tôi hết sức là cảm khái, cảm động khi mà Hòa Thượng nói câu Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn. Vậy thì mình xem lại mình có tinh tấn không? Mình có không ngừng nỗ lực hay không? Mình có không ngừng vượt khó hay không? Hay luôn luôn là mình chấp nhận cái hiện tại mà mình không hề nỗ lực? Chúng ta đã từng xem cái đĩa mà Đệ Tử Quy Cứu Sống Đời Tôi đó, của Hồ Bân đó. Một con người mà 13 ngôi trường đuổi học, một con người mà đã từng lưu linh, gọi là lưu linh lưu địa giang hồ, bỏ cha bỏ mẹ bỏ quê hương, thế mà khi tiếp cận được Đệ Tử Quy thì cũng đã trở thành một con người đã quay đầu, trở thành một người hữu ích cho xã hội. Cho nên là Hòa Thượng nói, mình tụng kinh là mình thân cận Phật Bồ Tát, mình đọc những giáo điển thánh hiền thì ngày ngày mình thân cận mình làm bạn với thánh hiền. Người xưa người ta có những cái điển phạm cho chúng ta thấy. Có những học trò của Khổng Tử đâu có từng được tiếp cận Khổng Tử, đâu có nhìn thấy được Khổng Tử làm đâu, mà thế mà cũng trở thành những á thánh. Cái Khổng Tử là chí thánh này. Còn những học trò sau là á thánh, cũng làm ra được những điển phạm. Tại sao vậy? Lấy cái gương của người xưa mà soi gọi, soi sáng. Phật Bồ Tát thì thánh hiền thì mình thấy cả một đời của các ngài là không ngừng tinh tấn. Các ngài đều là gì? Đều là hy sinh phụng hiến, không ngừng nỗ lực để lợi ích chúng sanh. Cho nên hôm trước tôi nói đâu tôi quên rồi. Tôi nói chắc chúng ta có muốn làm vạn thế sứ biểu không? Việc đó không khó. Chỉ cần một đời mà ta nỗ lực quên mình vì người khác mà phục vụ, vì người khác mà hy sinh phụng hiến, thì trở thành vạn thế sứ biểu thôi. Chứ đâu có cái gì mà phải ghê gớm lắm đâu. À, chỉ cần quên đi chính mình, xả mình vì người, vì chúng sanh phục vụ, thì chúng sanh đời sau sẽ có những cái tấm gương. Thật ra bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ rồi, chư thế gian pháp và xuất thế gian pháp đều là những tấm gương tốt cho chúng ta. Thì từng thế hệ phải có những tấm gương tốt nối tiếp để cho thế hệ sau nó có chỗ để mà quay về học tập. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta nhắc một cái vị đó cách đây 1000 năm thì họ sẽ không tin, đúng không? Nhưng mà như thí dụ bây giờ chúng ta nhắc có một người đã làm được cái điển phạm, thí dụ mình nói Hòa Thượng Tịnh Không, người ta tin. Tại sao? Ngài còn sống. Nhưng mà nếu 100 năm sau mà mình nhắc lại thì thế hệ sau nó lờ mờ, cái chuyện của 100 năm trước. Cho nên là từng thế hệ phải có một sự tiếp nối, phải có những tấm gương. Cái câu mà Hòa Thượng dạy chúng ta tôi hết sức là sâu sắc. Hòa Thượng nói chúng ta làm như thế này mà người khác nhìn vào bắt chước làm theo, vậy thì có đúng không? Một câu nói rất đơn giản nhưng nó là sâu sắc, rất là một cái lời dạy rất là sâu sắc. Chúng ta là một người, một thầy cô giáo, với hành động, với việc làm của mình hôm nay có tốt cho đời sau hay những hiện tại, những người chung quanh này không? Vậy thì mình phân rộng ra, mình ở một vai trò nào, một giai tầng nào ở trong xã hội, với việc làm của mình mà người ta bắt chước làm theo có tốt hay không? Lời dạy tí gần rất là đơn giản nhưng mộc mạc, như mình thấy nó rất là sâu sắc, rất sâu sắc. Nên làm một người cha người mẹ, mà mình làm một cha người mẹ như vậy có thể là tấm gương cho những người cha người mẹ không? Rồi mình làm những người con, mình có phải có thể làm một tấm gương cho những người con hay không? Mình làm học trò, mình có là tấm gương cho bao nhiêu học trò hay không? Nếu mà làm học trò phản nghịch, làm con thì bất hiếu, thì mình cứ phân dần ra thì mình sẽ thấy. Cho nên mỗi đời, mỗi thế hệ đều phải có những tấm gương, những tấm gương đức hạnh để cho thế hệ sau người ta tiếp nối, người ta sẽ bắt chước mà làm theo. Cho nên là dạy tí dặn đơn giản nhưng mà rất là sâu sắc. Việc ta làm mà người khác bắt chước làm theo có đúng không? Tí dặn một câu ngắn thôi, chúng ta hãy lấy nó để nhắc nhở mình. Bởi trong đệ tử Tử Quý dạy đó, gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần lỗi ngày giảm. Còn nếu ngược lại thì sao? Nếu mà ta gần người ác thì sao? Đức hạnh sẽ không có. Mà tội lỗi sai phạm chắc chắn sẽ lớn dần. Cho nên mình phải thân cận Phật Bồ Tát là vậy. Thân cận những bậc hiền thánh, những giáo huấn của Ngài, những bạn ở thế gian, chúng ta nên xa lắm. Tôi nói với các vị biết, từ lâu tôi không còn một người bạn nào ở thế gian, không còn một người bạn nào từ rất lâu, chứ không phải là. Đó là gì? Mình tự biết mình xa lắm. Tại vì mình biết không tốt cho thân tâm của mình, cho nên mình tự xa lắm. Rồi dần dần họ thấy không hợp với cái tần số nữa rồi thì thôi, họ bỏ. Chứ mấy mươi năm trước, mười mấy năm trước đó, thì tăng 1, tăng 2, tăng 3, thậm chí tăng 4 nữa, chứ đừng nói. Cũng thuộc về là anh hùng xa lộ chứ không phải là tăng 1, tăng 2, tăng 3 luôn, tăng 4 cần thiết làm luôn. Nhưng mà từ lâu không có bạn, không còn bạn bè nữa. Nhiều khi bây giờ người ta tiếp cận mình, người ta ngờ ngỡ, hình như ông này sao giống thầy, giống ông, mấy ông thầy ở chùa. mình gọi điện cho vật tư thôi, mình nói chuyện mà họ nói dạ thầy. Ủa, đâu mình gọi điện mình nói chuyện thôi mà họ nghe cái âm điệu mình, họ giống như họ nghĩ mình là ông thầy đó. À, mình cũng thấy lạ. Chắc hẳn là họ biết, họ nghe những cái tần số âm thanh hằng ngày, họ buôn bán mà, không phải một lần, nhiều lần những nơi khác mà gọi điện thì họ cũng ngờ ngỡ, họ kêu mình bằng thầy, nghĩ mình là thầy ở chùa. Thì rõ ràng là mình gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần lỗi ngày giảm. Mình gần Phật Bồ Tát, khởi tâm đồng niệm, mình cũng là khởi tâm đồng niệm, đem cái lời Phật Bồ Tát để mà nói, để mà học tập. Cái từ giờ từ tự nhiên dần dần cái hành vi, cái lời nói, cái việc làm của mình nó đều là của sự chỉ đạo của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền. Thì là tự khắc ta nghe cái âm hưởng thôi, người ta cảm thấy như nó có cái gì đó,
nó khác thường, hình như là người này là ông thầy ở chùa chứ không phải là người ở thế gian. Nó kêu ông thầy luôn cho chắc. Cho nên trong bài hòa thượng nói đọc kinh chính là thân cận Phật Bồ Tát, ngày ngày ta thân cận Phật Bồ Tát, ta không rời Phật Bồ Tát, vậy thì nhất định ta ta có thành tựu. Thành tựu chính là gì? Chính là giới định tuệ. Vâng, chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.